là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều 26 tháng 2 mùng 2 Tết Canh Tý của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút trên tần số 92,1 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những kết quả nổi bật về lĩnh vực kinh tế tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua.
Tiếp đó, phần tin quốc tế, chương trình sẽ điểm lại những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật trong năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thiên tai đã qua đi nhưng cuộc sống của các hộ dân ở khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn nhiều gian khó. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, những khu tái định cư sau lũ đang dần được hồi sinh. Cuộc sống của người dân ở đây đã ấm no hạnh phúc hơn trong mùa xuân này. Những đổi thay đó sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự Xuân về trên những bản tái định cư.
Phần cuối chương trình, biên tập viên chương trình sẽ điểm lại những thành tích nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm 2019. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách là 2.240 tỷ đồng. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh phấn đấu thu đạt 3.250 tỷ đồng. Trong bối cảnh phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, diễn biến phức tạp của thị trường trong nước và quốc tế, song lần đầu tiên Yên Bái đạt số thu 3.545 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018 và hoàn thành dự toán thu ngân sách của Bộ Tài chính giao trước 2 tháng. Trong đó, thu cân đối đạt 2.143 tỷ đồng, thu từ đất đạt 1.090 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt hơn 286 tỷ đồng. Đây là minh chứng khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là các giải pháp quyết liệt của ngành thuế Yên Bái.
Mặc dù sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp nhiều khó khăn, song nhờ các giải pháp tháo gỡ kịp thời của chính phủ, các bộ ngành và của địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 của tỉnh đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 9,8% so với năm trước, mức tăng cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Năm qua, tỉnh cũng cho chủ trương khảo sát đầu tư 3 dự án điện mặt trời trên Hồ Thác Bà, thành lập 2 cụm công nghiệp Bảo Hưng và Minh Quân theo cơ chế doanh nghiệp đầu tư hạ tầng để ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, phát triển bền vững. Để tạo động lực cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó tập trung nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền với việc đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã vào hoạt động từ tháng 4 năm 2019. Tổ chức chương trình cà phê doanh nhân, cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Năm 2019, lần đầu tiên, chỉ tiêu số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới được đưa vào bộ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, toàn tỉnh đã thành lập mới được 95 hợp tác xã, vượt 58% kế hoạch và trên 2.300 tổ hợp tác. Nhiều mô hình nổi bật với cách làm mới, phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị đã hình thành và phát triển, tập trung vào các lĩnh vực mà Yên Bái có lợi thế như chế biến chè, gỗ rừng trồng, các sản phẩm từ quế, miến đao, măng tre Bát Độ, nuôi trồng thủy sản. Kinh tế tập thể nòng cốt là các hợp tác xã phát triển mạnh mẽ, không chỉ tạo việc làm, đóng góp vào ngân sách nhà nước mà còn là người bạn đồng hành, chỗ dựa vững chắc cho thành viên và người lao động, cho kinh tế hộ phát triển và xây dựng nông thôn mới.
Thời gian qua, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ các doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Năm 2019, các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia khảo sát thị trường tại Đài Loan và Trung Quốc, tổ chức các gian hàng của tỉnh tham gia 2 hội chợ triển lãm quốc tế tại Trung Quốc, tham gia các gian hàng trưng bày tại 5 hội chợ trong nước, tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, 2 hội chợ quảng bá các sản phẩm đặc sản bưởi, quế tại các huyện Yên Bình và Văn Yên và 15 hội chợ thương mại trong tỉnh. Tỉnh cũng đăng cai tổ chức thành công hội nghị kết nối cung cầu với sự tham gia của 20 tỉnh thành phố và ký kết 10 hợp đồng, 12 biên bản ghi nhớ tiêu thụ các sản phẩm của Yên Bái. Dấu ấn đậm nét trong hoạt động xúc tiến thương mại năm 2019 là Yên Bái đã đưa các sản phẩm nông sản đến với người tiêu dùng thủ đô thông qua việc triển khai các tuần hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh tại hệ thống các siêu thị lớn. Qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu tỉnh Yên Bái năm 2019 đạt trên 170 triệu đô la, tăng 30% so với năm 2018.
Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm qua, Yên Bái còn chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, tăng cường các hoạt động ngoại giao kinh tế. Hiện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với một số địa phương như tỉnh Văn Đồng Mác, Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Sê Nha Bu Ly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia nhằm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời xúc tiến thương mại, mời gọi thu hút đầu tư vào Yên Bái. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 25 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 405 triệu đô la Mỹ. Riêng năm 2019, cấp mới cho 4 dự án với tổng số vốn đăng ký 13,41 triệu đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2019 ước đạt 23 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 540 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu vào các hoạt động giải phóng san tạo mặt bằng, mua sắm tài sản cố định phục vụ cho sản xuất, lắp đặt trang thiết bị máy móc, nhà xưởng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái đã khởi công xây dựng, khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm như dự án đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án đường Hoa Ban đi sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, đường Âu Cơ đi Tuần Quán, dự án chính trị tổng thể khu vực Ngòi Thia, dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, khởi công cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Toàn tỉnh bê tông hóa được hơn 440 km đường giao thông nông thôn, vượt 48% kế hoạch, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 khép lại với nhiều biến động, những sự kiện góp phần định hình nền kinh tế toàn cầu, trong đó nổi bật là cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc hay việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất lần đầu tiên trong 11 năm qua. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tổng thể về nền kinh tế thế giới năm 2019. Nhưng vấn đề này biên tập viên quốc tế sẽ phân tích ngay sau đây.
Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt. Trong năm qua, các vòng tham vấn thương mại kinh tế và thương mại giai bên đã trải qua nhiều cung bậc. Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao của Mỹ và Trung Quốc tại Nhật Bản vào tháng 6 năm 2019 đã trở thành chất xúc tác để hai bên tái khởi động đàm phán, từ đó đạt được những kết quả nhất định trong việc giải quyết những mối quan ngại cốt lõi. Triển vọng về giải quyết tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được hé lộ trong những ngày cuối cùng của năm 2019, không chỉ mang lại những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế mà còn được cả thế giới đón nhận, trước kỳ vọng mang lại luồng sinh khí mới cho các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính sau một năm ảm đạm.
Fed hạ lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm. Có thể nói việc thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại trong những năm qua đã buộc nhiều nền kinh tế phải nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua công cụ là hạ lãi suất cơ bản. Lần đầu tiên kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ngày 31 tháng 7 năm 2019, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm để đối phó với nguy cơ bất ổn kinh tế gia tăng. Việc Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 9 và tháng 10 rồi sau đó giữ nguyên lãi suất ở mức 1,5 đến 1,75% cho tới cuối năm 2019 đã giúp kinh tế Mỹ duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, việc Fed phát tín hiệu dừng hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đã khiến cho xu hướng nới lỏng tiền tệ trên toàn cầu sẽ chậm lại bởi các nền kinh tế cần thêm thời gian để quan sát những rủi ro.
Kết thúc đàm phán RCEP, tuyên bố chung đưa ra bên lề hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan tại Thái Lan vào tháng 11 năm 2019, 15 quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực không bao gồm Ấn Độ đã hoàn tất giai đoạn đàm phán dựa trên văn bản của 20 chương trong Hiệp định, gồm hầu như toàn bộ các vấn đề tiếp cận thị trường và hướng tới mục tiêu ký kết Hiệp định vào năm 2020.
Nhật Hàn bị đẩy vào cuộc tranh chấp thương mại chưa có hồi kết. Những vết thương trong quá khứ tưởng chừng như được khép lại đã một lần nữa trở thành nguồn cơn làm bùng phát căng thẳng giữa hai nước láng giềng sau khi Nhật Bản vào đầu tháng 7 năm 2019 đã áp lệnh kiểm soát xuất khẩu 3 loại vật liệu quan trọng sang Hàn Quốc. Ngày 28 tháng 8, Nhật Bản đã loại bỏ Hàn Quốc khỏi danh sách quốc gia có hệ thống kiểm soát xuất khẩu đáng tin cậy, dẫn đến việc Hàn Quốc đưa ra hành động trả đũa vào ngày 18 tháng 9. Căng thẳng tăng nhiệt trong quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc còn tiềm ẩn rủi ro, tạo nút thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng mặt hàng điện tử toàn cầu.
Nhật Bản kiểm soát tới 80% nguồn cung ứng các vật liệu bán dẫn. Hàn Quốc sản xuất tới 70% chip bộ nhớ của toàn thế giới và 90 màn hình OLED, bộ phận quan trọng của màn hình máy tính và TV.
Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ. Năm qua, đồng nhân dân tệ Trung Quốc nhiều lần lao dốc vì căng thẳng thương mại với Mỹ. Ngày 5 tháng 8 năm 2019, đồng tiền này lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc quan trọng 7 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế thêm 10% đối với 300 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc từ ngày 1 tháng 9 năm 2019. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua. Theo tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, việc coi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ gây tổn hại nghiêm trọng tới các quy tắc quốc tế. Mặc dù phía Trung Quốc tuyên bố không sử dụng đồng nhân dân tệ như một công cụ để giải quyết tranh chấp thương mại, song các nước lo ngại chiến tranh thương mại có thể lan sang lĩnh vực tiền tệ. Đồng nhân dân tệ giảm giá là một yếu tố khiến Mỹ lâu nay chỉ trích Trung Quốc tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng và gia tăng thặng dư thương mại.
Kế hoạch phát hành đồng Libra của Facebook gây lo ngại. Tập đoàn Facebook ngày 18 tháng 6 năm 2019 đã công bố kế hoạch phát hành đồng tiền kỹ thuật số Libra vào giữa năm 2020 với tham vọng khắc phục nhiều điểm yếu của hệ thống thanh toán toàn cầu như phí cao và thiếu độ tin cậy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ các ngân hàng trung ương và chính phủ các nước do lo ngại về khả năng đồng Libra sẽ phá vỡ các hệ thống thanh toán và ngân hàng theo quy định hiện hành và tác động tới sự ổn định tài chính tiền tệ. Đồng Libra cũng thách thức vai trò của đồng đô la và gây bất lợi cho nỗ lực chống nạn rửa tiền, trốn thuế, tội phạm mạng trên toàn cầu. Đi xa hơn nữa, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang triển khai kế hoạch tham vọng tạo ra đồng nhân dân tệ số vào năm sau. Các nước EU cũng bắt đầu đề xuất những ý tưởng về một đồng tiền số tương tự. Cuộc chơi tiền số được dự báo vẫn sẽ khốc liệt trong năm sau.
Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO, Tòa án Thương mại hàng đầu thế giới đã bị tê liệt. Ngày 10 tháng 12, cơ quan phúc thẩm của WTO với tính chất là tòa án cấp cao về thương mại thế giới đã chính thức tê liệt sau gần 2 năm đứng trước nguy cơ sụp đổ do không được bổ nhiệm các thẩm phán mới. Sự thất bại trong việc thuyết phục Mỹ rút lại quyền phủ quyết, ngăn chặn bổ nhiệm nhân sự cho cơ quan phúc thẩm WTO đã khiến cho hệ thống giải quyết tranh chấp của tổ chức đa phương bị lung lay nghiêm trọng. Cùng với đó, hàng loạt các phán quyết về các vụ kiện thương mại quan trọng sẽ không được thực hiện.
Cú sốc giá dầu trong tháng 9 năm 2019. Giá dầu thô Brent vào ngày 16 tháng 9 năm 2019 đã tăng tới 19,5%, mức tăng mạnh nhất trong một phiên kể từ kỳ chiến tranh vùng vịnh năm 91 lên 71,95 đô la một thùng sau khi xảy ra hai vụ tấn công nhằm vào hai cơ sở lọc dầu của Ả Rập Xê Út, làm sản lượng dầu của nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới giảm 50%, tương đương khoảng 5% nguồn cung dầu toàn cầu. Kể từ khi dầu lửa bắt đầu được giao dịch trên thị trường vào năm 88 đến nay, chưa có khi nào ghi nhận mức tăng tuyệt đối tính bằng đồng đô la mạnh đến như vậy. Vụ việc khiến các nước phải chú trọng các biện pháp ứng phó với vấn đề an ninh dầu mỏ và nguy cơ thiếu nguồn cung trong tương lai. Nhờ nỗ lực cắt giảm sản lượng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, các nước đồng minh, cùng với tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung vào cuối năm 2019, giá dầu thô tăng đến mức cao hơn so với thời điểm kết thúc năm 2018.
Tạm dừng sản xuất máy bay Boeing MAX 737. Máy bay Boeing 737 MAX bị cấm bay trên toàn cầu từ tháng 3 năm 2019 sau hai vụ tai nạn máy bay thảm khốc của hãng hàng không Island Air và Ethiopia Airlines khiến 346 người thiệt mạng. Việc các đơn hàng mua máy bay 737 MAX bị hủy do dòng máy bay thân hẹp bán chạy nhất này bị cấm bay không chỉ tác động xấu đến lợi nhuận và doanh thu của Boeing mà còn ảnh hưởng tới các nhà cung cấp linh kiện, nhà thầu phụ, các hãng hàng không và các thể chế tài chính trên toàn cầu cũng như kinh tế của Mỹ. Các chuyên gia của Capital Economics dự báo, trong trường hợp việc tạm dừng sản xuất vòng 737 MAX kéo dài đến hết quý 1 năm 2020, nền kinh tế Mỹ có thể thiệt hại 0,5 điểm phần trăm GDP.
Nhiều tập đoàn công nghệ bị phạt nặng. Tập đoàn Facebook hồi tháng 7 năm 2019 đã đồng ý nộp khoản tiền phạt kỷ lục 5 tỷ đô la để dàn xếp cáo buộc của Mỹ liên quan đến sự cố rò rỉ dữ liệu của người dùng hồi năm 2018. Đây là minh chứng rõ nét cho làn sóng siết chặt quản lý và điều tra đối với tập đoàn công nghệ lớn như Facebook, Google, Amazon và Oppo trong các lĩnh vực như bảo vệ dữ liệu cá nhân và chống độc quyền. Hồi tháng 3 năm 2019, Ủy ban châu Âu đã phạt Google 1,69 tỷ đô la vì cạnh tranh không lành mạnh khi chặn các quảng cáo tìm kiếm trực tuyến của các đối tác. Liên minh châu Âu cũng điều tra Amazon vì hành vi chống cạnh tranh liên quan đến việc sử dụng dữ liệu từ các nhà bán lẻ độc lập trên nền tảng thương mại điện tử của Amazon.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình chính trị kinh tế thế giới có những biến động gì trong năm 2020? Những nội dung hấp dẫn này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều mai 27 tháng 2.
Thưa quý vị và các bạn,
Xuân đã tràn khắp nơi, mang theo không khí rộn ràng và tràn đầy hy vọng của năm mới. Mùa xuân này đến với các bản làng tái định cư sau lũ ở vùng cao Yên Bái, chúng ta sẽ thấy một cuộc sống mới với sức xuân tràn ngập trong mỗi gia đình và bản làng. Sự hồi sinh ở những bản làng tái định cư càng khẳng định tính nhân văn sâu sắc của Đảng trong việc chăm lo đời sống cho đồng bào vùng dân tộc nói chung và vùng thiên tai nói riêng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Bích Thu tại các bản tái định cư trên địa bàn tỉnh.
Đã hơn 2 năm trôi qua, nhưng người dân thôn H1, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu không thể quên được trận lũ lịch sử năm 2017, khiến 8 người chết và mất tích, 43 hộ bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có 11 hộ bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa tài sản. Cả xã Hát Liều có tới 385 hộ bị lũ cuốn trôi cây cối, hoa màu, vật nuôi và nhiều tài sản có giá trị. Những nếp nhà sàn của người Thái nằm bên con suối chảy hiền hòa là vậy, chỉ sau một đêm đã bị san phẳng, vùi lấp hoàn toàn. Trong lúc trắng tay nhất, cơ cực nhất, các gia đình ở bản H1 đã nhận được sự đùm bọc của bà con chòm xóm, từ bát cơm, tấm áo đến chỗ ở. Chính quyền các cấp vào cuộc, các nhà hảo tâm về hỗ trợ. Cuộc sống giờ đây đang hồi sinh từng ngày. 2 năm sau trận lũ quét đi qua, mặc dù bản H1 vẫn còn dấu tích ngổn ngang của cơn lũ, nhưng các hộ dân đã được di dời lên cao, sống xen ghép ở bản mới cách đó vài trăm mét. Cuộc sống mới của người dân vùng lũ thực sự bình yên, bên những nếp nhà sàn vẫn còn thơm mùi gỗ mới. Anh Lò Văn Tu ở bản H1 xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu, phấn khởi cho biết.
Ngày trước là khó khăn, bây giờ bà con rất ổn định cuộc sống. Nhiều hộ này vẫn nằm trong hộ nghèo vì lũ lụt năm 2007, năm 2009 này nhiều hộ gia đình đấy là tự làm đơn, xin thoát nghèo.
Cùng với gia đình anh Liêng, những hộ gia đình chịu ảnh hưởng của trận lũ quét lịch sử cũng đang tất bật chuẩn bị Tết. Có sự bình yên ngày hôm nay, chị Lương Thị Hom ở thôn H1 càng trân trọng tình cảm làng xóm và sự quan tâm của cấp ủy chính quyền. Mất toàn bộ nhà cửa tài sản cả đời tích cóp được sau một đêm, chị Hom cứ nghĩ không thể đứng dậy được. Nhưng nhờ nhận được sự hỗ trợ kịp thời, gia đình chị đã làm được ngôi nhà sàn khang trang. 2 năm qua, gia đình chị tập trung phát triển kinh tế. Cuộc sống ở bản tái định cư mới với chị vẫn như một giấc mơ. Chị Lương Thị Hom ở thôn H1, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Từ khi có nhà thì cũng thoải mái, quan tâm, yên tâm làm ăn. Cuộc sống khá hơn trước. Có gạo, nếp ăn quanh năm, đủ ăn hơn trước rồi.
Mùa xuân đã về trên bản người Thái Hát Liều, lũ đã đi qua, nghĩa tình ở lại. Những thổ ruộng đang hồi sinh. Để giúp bà con phát triển kinh tế sau lũ, năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã đưa dự án trồng khoai tây và các loại rau màu về thí điểm ở bản Hát. Được hỗ trợ giống, phân bón, người dân còn được cán bộ hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Sau một thời gian triển khai, rau màu phát triển tốt. Đặc biệt, hơn 3 hectare khoai tây ngay vụ đầu tiên đã cho năng suất trên 9 tấn một hectare, giá trị kinh tế cao gấp 2 lần so với trồng lúa. Chị Lò Thị Nhân ở thôn H1, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu cho biết.
Sau mà trồng lúa thì thóc thì bán ra thì được chỉ có 8.000 một cân thôi, 1 kg thôi. Đây trồng khoai tây thì so với khoai tây thì một cân của nó là 15.000. Thì so sánh với nhau thì làm cái khoai tây thì cái hiệu quả nó cao hơn. Bây giờ biết cách rồi thì người dân chúng tôi sẽ duy trì và áp dụng để sau này làm để phục vụ kinh tế gia đình.
Được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự chung tay của cả cộng đồng, người dân vùng lũ Hát Liều không chỉ ổn định về sống trong những ngôi nhà khang trang, mà đến nay ruộng nương cũng đã được khôi phục. Nhiều gia đình có điều kiện để vươn lên phát triển kinh tế, khấm khá hơn so với trước. Cả bản giờ chỉ còn vài hộ nghèo. Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu khẳng định.
Đến thời điểm này thì các hộ dân đều có nhà ở và cuộc sống ổn định. So với trước đây thì có nhà còn khá hơn.
Tết này, gia đình anh Mùa A Lệnh ở bản Giào Sa, xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải đã chuẩn bị rất nhiều gà vịt và một con lợn để mổ cho bà con trong bản cùng ăn đụng. Những ám ảnh về cơn lũ dữ giờ chỉ còn trong ký ức để mọi người hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù rằng chưa hết khó khăn, nhưng trong lòng người dân nơi đây vẫn thấy ấm áp, bởi nghĩa đồng bào thấm thía sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý nghĩa của sự tương trợ nhau lúc khó khăn. Những gia đình bị mất hết nhà cửa như gia đình anh Lệnh đều được hỗ trợ làm nhà mới ở khu tái định cư, cuộc sống thực sự ấm no hơn trước. Anh Mùa A Lệnh xúc động nói:
Và từ năm 2007 đến giờ thì nhà cửa mới hết, làm không có lợn Tết. Và thì năm nay cũng chuẩn bị được một con bé thì khoảng 50-60 cân thôi, thì để chuẩn bị Tết cho các con. Và
trở lại Kim Nội, một trong những địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ những ngày giáp Tết Nguyên đán. Không khí chuẩn bị đón Tết của bà con nơi đây trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Cuộc sống người dân vùng lũ đã thực sự hồi sinh. Ông Hờ A Hừ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Các hộ gia đình đều có cuộc sống khác hơn so với trước. Hiện nay họ đang chủ động Tết. Họ cũng nhà nào cũng có một con lợn, dù to hay bé thì cũng có một con lợn Tết để cho gia đình ăn Tết vui vẻ.
Lũ đi qua, cùng với sự quan tâm của nhà nước, các cấp chính quyền trong tỉnh và các nhà hảo tâm từ mọi miền đất nước đã đến thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ, giúp người dân Mù Cang Chải vượt qua khó khăn. Những bản làng bị xóa sổ hoàn toàn trong lũ giờ được thay bằng những ngôi nhà mới kiên cố. Năm nay, bà con được đón Tết trong niềm vui hân hoan đủ đầy. Ông Vũ Đình Lợi, Phó Bí thư Thường trực huyện Mù Cang Chải cho biết.
Những cái gia đình mà có nhà mới như này thì khác rất nhiều so với những gia đình ở bản. Và hiện nay thì đặc biệt là năm 2019 vừa rồi thực hiện cái chương trình hành động 144 của tỉnh thì chúng tôi cũng quan tâm đến những cái hộ này. Thế và năm 2019 vừa rồi là chúng tôi đạt được hơn 1.000 hộ thoát nghèo. Trong đó thì một số đông là những cái hộ mà mất nhà mất cửa của năm 2017.
Đón xuân Canh Tí, cuộc sống của người dân vùng lũ đã hồi sinh trong cái nắng mùa xuân ấm áp. Nhà nào cũng phấn khởi khi được đón Tết vui xuân trong những ngôi nhà mới. Không những vậy, tình làng nghĩa xóm tiếp tục được vun đắp đã giúp cho người dân nơi đây có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nhà nhà đều chuẩn bị thật chu đáo để đón Tết cổ truyền của dân tộc. Sắc xuân đã nhuộm thắm đào rừng, là minh chứng cho niềm tin vào một năm mới ấm no và hy vọng.
Vâng, qua phóng sự vừa rồi, chắc chắn quý vị và các bạn đã thấy rõ được sự đổi thay ở những bản tái định cư sau lũ phải không ạ? Hy vọng năm 2020, người dân ở những bản tái định cư trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công để tiếp tục xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn.
Phần cuối chương trình sẽ là những tin tức về thể thao.
Quý vị và các bạn thân mến, năm qua là một năm cực kỳ thành công của thể thao Việt Nam. Nhiều chiến thắng vang dội của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 trên đất Philippines cùng nhiều thành tích đáng chú ý khác đã mang lại những tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ trước thềm năm mới. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng ta cùng điểm lại những thành tích nổi bật của thể thao nước nhà trong năm 2019 vừa qua.
Đoàn thể thao Việt Nam thắng lợi tại SEA Games 30 với 288 huy chương các loại, trong đó có 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 105 huy chương đồng. Đoàn thể thao Việt Nam đứng nhì tại SEA Games 30, vị trí này có thể xem như đứng đầu Đông Nam Á, bởi ngôi vị số 1 đương nhiên phải thuộc về quốc gia chủ nhà Philippines do họ gom rất nhiều huy chương trong các môn lạ. Điều quan trọng là chúng ta vượt qua Thái Lan trên bảng tổng sắp, vượt lên trên họ ở khá nhiều môn thể thao cơ bản của phong trào Olympic, gồm điền kinh, bơi, bóng đá và vật. Đặc biệt trong môn điền kinh, chúng ta giành đến 16 huy chương vàng, bứt xa hẳn khỏi đối thủ chính trong khu vực là Thái Lan. SEA Games 30 khép lại, thể thao Việt Nam cũng chính thức nhận cờ đăng cai SEA Games 31 diễn ra sau đây 2 năm.
Bóng đá nam lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games. Sau 60 năm đằng đằng chờ đợi, bóng đá nam Việt Nam mới chạm đến bộ huy chương vàng Đông Nam Á vận hội. Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo lên ngôi vô cùng thuyết phục, đặc biệt là hai chiến thắng đậm ở hai trận bán kết và chung kết, lần lượt với tỷ số 4-0 trước Campuchia và 3-0 trước Indonesia, cho thấy sự vượt trội của chúng ta so với phần còn lại của giải.
Bóng đá nữ bảo vệ thành công ngôi hậu SEA Games và Đông Nam Á. Ở hai giải đấu liên tiếp diễn ra trong vòng ít tháng, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung đều lên ngôi sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết. Bằng bàn thắng được ghi hiệp phụ đầu tiên là chiến thắng 1-0 trong trận chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á hồi tháng 8. Ngay trên đất Thái, tiếp đó là trận thắng khi tranh huy chương vàng SEA Games vừa diễn ra tại Philippines. Điều đáng mừng hơn nữa là xã hội ngày càng quan tâm và ngày càng trân trọng đóng góp của những cô gái bóng đá. Con số tiền thưởng kỷ lục khoảng 22 tỷ đồng mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được nhận sau thành tích giành huy chương vàng SEA Games 30 chính là sự phản ánh rằng bóng đá nữ đang được xã hội quan tâm hơn trước.
Đội tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2019. Khác với tất cả các kỳ vòng loại từng diễn ra trước đó, ở kỳ vòng loại đang diễn ra, bóng đá Việt Nam tham dự với tâm lý khác hẳn. Chúng ta tham dự với mục tiêu đi xa nhất có thể, thậm chí mơ về vé dự vòng chung kết giải vô địch thế giới. chứ không phải tâm lý đá cho xong như trước đây. Và tính cho đến khi khép lại năm 2019, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang dẫn đầu bảng đấu của mình. Về lý thuyết chuẩn bị có vé lọt vào giai đoạn vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. Thành tích này cộng với việc vào lên tứ kết Asian Cup 2019 khép lại một năm đẹp với bóng đá Việt Nam.
Lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công bán đấu giá huy chương vàng tặng cho bệnh nhân ung thư. Không chỉ xuất sắc trong các cuộc tranh tài thể thao, vận động viên Việt Nam còn đầy tính nhân văn. Lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công bán đấu giá chiếc huy chương vàng World Cup môn cử tạ, thu được số tiền 125 triệu đồng và toàn bộ số tiền này được trao cho cô bé Đoàn Thị Bích Hương đang mắc bệnh ung thư. Qua đó, cô nữ sinh không may mắn này có điều kiện để chống chọi với căn bệnh quái ác mà mình đang mắc phải.
Câu lạc bộ Hà Nội giành cú đúp trong nước và tiến xa tại AF Cup 2019. Đội bóng của Bầu Hiền không có đối thủ tại giải trong nước, đồng thời ở cúp châu Á câu lạc bộ Hà Nội vào đến tận trận chung kết liên khu vực chỉ bị loại bởi câu lạc bộ Aberdeen 25 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bởi luật bàn thắng trên sân đối phương. Điều đáng tiếc là dù giành cú đúp danh hiệu trong nước gồm ngôi vô địch V-League và cúp quốc gia, nhưng câu lạc bộ Hà Nội lại không đủ điều kiện tham dự AFC Cup mùa sau do không tham dự đủ các giải đấu trẻ cấp quốc gia theo quy định chính của AFC.
Lê Quang Liêm vô địch cờ vua châu Á. Lần đầu tiên một kỳ thủ nam của nước ta vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn tại giải châu Á. Khởi đầu không ấn tượng nhưng Lê Quang Liêm càng về sau càng thi đấu xuất sắc trước khi đánh bại kỳ thủ mạnh của Ấn Độ là Sethuraman trong trận đấu quyết định để giành ngôi vô địch.
Làn sóng cầu thủ Việt Nam xuất ngoại sang cả châu Âu. Không còn là hiện tượng riêng lẻ, việc cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu dần trở thành trào lưu cho xu thế nâng cao trình độ, cải thiện thu nhập. Không chỉ xuất khẩu cầu thủ đến các thị trường khu vực như là Thái Lan hay châu lục như là Nhật Bản và Hàn Quốc, cầu thủ Việt Nam còn sang cả châu Âu đầu quân, nổi bật như trường hợp của Nguyễn Công Vượng đến Trondheim và Đoàn Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen của Hà Lan.
Pháo sáng trên khán đài và nỗi lo hooligan trong bóng đá nội. Từ những vụ pháo sáng lẻ tẻ trên các sân bóng trong nước không được nghiêm trị đến nơi, đến chốn, đang có dấu hiệu ngày một nghiêm trọng. Đã có người bị thương phải nhập viện và đã có nhiều trận đấu bị ảnh hưởng bởi pháo sáng. Không mạnh tay với vấn nạn này ngay từ bây giờ, bóng đá Việt Nam có thể lâm vào nguy cơ xuất hiện các nhóm hooligan chuyên quậy phá thông qua bóng đá như đã xuất hiện ở Malaysia hay Indonesia, khiến nhà chức trách đau đầu, hình ảnh của đất nước và con người nói chung của quốc gia sở tại bị ảnh hưởng.
Quần vợt Việt Nam lần đầu tiên có huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Cũng giống như bóng đá nam, làng banh nỉ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có huy chương vàng SEA Games. Thậm chí trận chung kết nội dung đơn nam của môn quần vợt là cuộc đối đầu nội bộ của hai vận động viên Việt Nam, Lý Hoàng Nam và Daniel Nguyễn, với phần thắng thuộc về Lý Hoàng Nam.
Vâng, sẽ còn rất nhiều sự kiện thể thao bất ngờ diễn ra trong năm 2020, nhưng dự định bất ngờ về thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều mai. Mời quý vị chú ý đón nghe. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayanfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus, Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà.
Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.